Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đặc biệt là các bạn sinh viên thân mến, có lẽ ai cho chúng ta cũng cảm nhận rằng là chúng ta đang sống trong bối cảnh của thế giới nói chung, xã hội Việt Nam chúng ta nói riêng, đang bao phủ bởi một bóng đen của những sự chết chóc. Sự chết chóc đó đến từ những cuộc chiến tranh, tranh giành quyền lực, tranh giành biển lãnh thổ và được giải quyết bằng vũ khí hiện đại. Sự chết chóc đó đến từ những lương thực, thực phẩm được tẩm những hóa chất mà con người của chúng ta ngày hôm nay đang hấp thụ. Sự chết chóc đó do một nền giáo dục có thể nói là suy đồi về mặt đạo đức, gian dối lọc lừa mà các em học sinh, sinh viên đang từng ngày từng giờ từ thế hệ này sang thế hệ khác được hấp thu. Rồi một sự chết chóc do chúng ta cảm thấy bất an mỗi khi ra đường gặp nhiều loại trộm cướp khắp nơi, ẩn nấp chỗ này chỗ kia. Sự chết chóc đó cũng do một sự quan niệm, những lối sống trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, như tệ nạn của cá độ bóng đá hay là rượu chè cờ bạc. Có một lần một bạn sinh thanh niên đã đến tâm sự với tôi là anh ta là một người trong giáo xứ được gọi là một mẫu gương của một thanh niên cộng tác với giáo xứ. Thế nhưng bản thân anh ta là một người nghiện cờ bạc, bóng đá, cá độ bóng đá. Và anh ta muốn chia sẻ với tôi và anh ta đề nghị tôi là cha nên nói với các bạn trẻ, bởi vì ngày hôm nay không ít các bạn trẻ vướng vào trong cá độ bóng đá. Rồi sự chết chóc đó đến từ những lối sống tình yêu thoáng, tình yêu vội, tình yêu có thể hơi hơn. Và biểu hiện của những cái tình yêu đó là sống chung, sống thử trước hôn nhân. Và rồi biến cuộc đời mình, chính những người sống trong cái biểu hiện tình yêu như thế, thì chính mình đã sát hại đến thân xác của bản thân mình. Và nguy hiểm hơn là mình sát hại những thai nhi vô tội rất nhiều. Nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy là xã hội chúng ta đang sống bao phủ bởi những hiểm họa bóng đêm của sự chết chóc đó. Và một khi ai đó rơi vào trong một trong những bóng đêm cái hiểm họa của sự chết chóc đó thì không phải chỉ chết mặt thể xác nhưng mà còn chết mặt tinh thần, tâm linh, đức tin, và đồng thời làm cho cuộc đời của họ trở nên bi quan, trở nên tuyệt vọng và không tìm được lối thoát. Những tình trạng, những mối hiểm nguy của sự chết chóc đó ngày hôm nay đang tác động và ảnh hưởng vào từng con người của chúng ta một cách ngấm ngầm, đặc biệt là nơi thanh thiếu niên và giới trẻ. Kính thưa quý bà, anh chị em, các bà sinh viên thân mến, như vậy là một người Kitô hữu, chúng ta tham dự thánh lễ hàng ngày. Như vậy đời sống đức tin của chúng ta, đời sống Kitô hữu chúng ta, đạo chúng ta đem lại cho chúng ta điều gì, và đâu là lối thoát cho cuộc đời của mỗi người chúng ta trước cái bóng đêm của sự chết chóc đó? Ngày hôm nay chúng ta đang rơi vào phục vụ của Chủ nhật 10 thường niên. Các bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy người Kitô hữu chúng ta rất may mắn, bởi vì các bài đọc ngày hôm nay đưa chúng ta tìm thấy một lối thoát trước bối cảnh xã hội như thế. Với bài đọc 1, chúng ta thấy trình bày chúng ta một căn bệnh gọi là đau liệt của người con và chủ nhà trọ nơi tiên tri Elia đang trú ngụ. Với tình trạng đau liệt như vậy, bài đọc nói như chúng ta vậy, nghĩa là tình trạng này rất nặng rồi, rất nặng. Và trong đó có nói là đang gọi là không còn thở được nữa. Nếu chúng ta lắng nghe bài đọc 1 nói như thế, có nghĩa là rất nặng và có thể là sắp chết. Thế nhưng tiên tri Elia là người của Thiên Chúa, nhìn thấy cảnh đau thương của bà, ông đó đã ấm đứa bé và cầu nguyện cùng Thiên Chúa cách khẩn thiết. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin Chúa yêu thương cứu chữa đứa trẻ này. Và cuối cùng Chúa đã ra tay cứu chữa cho đứa trẻ đó. Nhưng tâm tình đó chúng ta còn đọc thấy rõ ràng hơn qua dung mạo một Thiên Chúa là tình yêu nơi bài tin mừng. Bài tin mừng kể chúng ta cái bối cảnh là Chúa Giêsu cùng đám đông, trong đó có các môn đệ, đi vào một thành gọi là thành Na-in. Và khi đi vào thành đó thì ngay cửa thành có diễn ra một đám tang. Bài đọc tin mừng chúng ta cần chú ý hai chi tiết này để chúng ta đọc được tâm tình của bài tin mừng. Chi tiết đầu tiên là đứa con này được nói đến là đứa con duy nhất của một bà quá. Đứa con duy nhất của một bà quá. Chi tiết đó chúng ta thấy điều gì? Là người đàn bà này đang rơi vào nỗi đau khổ và tuyệt vọng. Chi tiết thứ hai là khi nhìn thấy đám tang này, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương nói với bà. Chạnh lòng thương khi trông thấy bà. Như vậy điều đó chúng ta thấy điều gì? Là không đợi con người phải xin Chúa mới làm, mà Chúa là tình yêu. Chúa thấy nỗi đau thương con người và Chúa ra tay. Đó, đó là hai chi tiết. Như vậy chúng ta thấy là qua bài tin mừng, qua lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa là tình yêu như Thánh Gioan Tông Đồ đã cảm nhận, cảm nghiệm và đã xác quyết. Thiên Chúa là tình yêu. Một tình yêu trao ban nhưng không trao ban vô điều kiện. Một tình yêu có sức mạnh để đem lại ơn tái sinh cho con người. Và chính tình yêu đó, với quyền năng đó, con người chúng ta cảm nhận như là một cái phao cứu mình khi ta chìm đắm trong bể của sự đe dọa và những bóng đêm của tội lỗi. Tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng là cuộc đời chúng ta vẫn còn hy vọng khi chúng ta đối diện với những khổ đau trên cuộc đời, hành trình cuộc sống của chúng ta. Tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa có sức mạnh đem lại sự sống cho mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống chúng ta, chẳng may chúng ta rơi vào một trong những hiểm họa đó, và chính tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa là lối thoát cho cuộc đời của chúng ta trước bối cảnh xã hội ngày hôm nay. Ông Mahatma Gandhi, vị cha già quá cố của dân tộc Ấn Độ, ông được biết đến là một người tuy không phải là một Kitô hữu nhưng ông ta đọc Kinh Thánh rất nhiều. Và có lẽ ông ta đã cảm nhận được dung mạo của một Thiên Chúa là tình yêu trong khi ông ta đọc. Thế ông ta đã để lại cho cuộc đời này câu nói rất hay: vũ khí vĩ đại nhất mà con người có trong tay đó là tình yêu. Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu, và đó là lối thoát cho cuộc đời của mỗi người chúng ta trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay. Một ví dụ điển hình cho quý ông bà anh chị em chúng ta thấy đó là hiện tượng vừa rồi, sự kiện vừa rồi diễn ra cách đây khoảng 2-3 tuần trước thôi. Ở đất nước chúng ta có một nhân vật đã đến đây để mà có những cuộc tổ chức để nghe anh thuyết trình. Đó là Nick Vujicic. Anh ta là một người, nếu nói hết về hình thể là thua chúng ta rất nhiều, bởi vì anh ta không có hai tay và cũng có hai chân. Ở cuộc đời anh ta, chúng ta thấy là với tình yêu của Thiên Chúa là sức mạnh đem lại sự sống cho con người của chúng ta. Ở điểm thứ nhất, đó là bố mẹ anh ta. Chắc chắn là chúng ta là người bố, người mẹ, khi sinh ra một đứa con mà không có hai tay, hai chân, chúng ta chấp nhận nổi không? Điểm thứ nhất của đó. Thế nhưng bố mẹ anh ta là người Công Giáo, người Kitô hữu, người Giáo hữu, người Kitô hữu. Với niềm tin đó, bố mẹ anh ta đã chấp nhận, đón nhận đứa con của mình không có hai tay hai chân và có tình yêu của Chúa Giêsu và tình yêu Thiên Chúa mới làm cho con người ta chấp nhận những chuyện đó trong cuộc đời của mình. Đau khổ lắm chứ, thất vọng lắm chứ, khi sinh ra một đứa con không hai tay hai chân. Rồi cái điểm thứ hai trong cuộc đời anh ta là chính bản thân anh ta. Anh ta cũng phải trải qua những thời kỳ vật lộn với sự khiếm khuyết của mình, thiếu hai tay hai chân, mặc cảm với bạn bè, bị bạn bè trêu chọc, rồi cảm thấy cuộc đời mình chán chường bởi vì mình không có hai tay hai chân, không làm được một cái điều gì hết. Nhưng cuối cùng với sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, anh ta có thể làm tất cả những gì mà chúng ta là những người có chân có tay đều làm được, và có thể nói là còn hơn chúng ta nữa, bởi vì anh ta có thể là trở thành một người đang đi thuyết trình, có thể nói là bốn mươi mấy nước nói về gọi là tình yêu của Thiên Chúa. Bởi vì trong bài thuyết trình của anh ta lặp đi lặp lại là đời sống của anh ta là đời sống cầu nguyện, và đó là sức mạnh của anh ta để anh ta trở thành một con người như bây giờ, được mọi người mọi nơi đón rước đón tiếp anh ta để nghe anh ta chia sẻ. Đó là ví dụ điển hình cho anh ta thấy sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, quyền năng của Thiên Chúa là lối thoát cho cuộc đời của chúng ta trong những bối cảnh xã hội ngày hôm nay.